Chào mừng bạn đến với Phi Nghiên Radio, nắng mềm ôm một nếp mây. Phi Nghiên xin phép được chia sẻ mùa đọc tiếp theo với chủ đề Yêu đi đừng sợ. Ký về yêu trên đỉnh núi. Buổi sáng lên núi, hoa và chim và lá đã thức từ lâu. Ngồi yên chào mặt trời, thấy nắng hôn vào da, thấy gió len vào tóc. Thật ngưỡng mộ màu sắc mà ai đã pha và sự sẻ chia bao la của trời trăng mây đất cùng một lúc. Luôn có đủ chỗ cho hết thảy chúng ta, luôn có đủ niềm đau cho hết thảy chúng ta, luôn có đủ hạnh phúc cho hết thảy chúng ta, luôn có đủ bất công cho hết thảy chúng ta. Đó không phải là sự công bằng nhất hay sao? Ở gần với đất thì ít sợ ngày về đất hơn, vì nuối tiếc gì khi được ở trong lộng lẫy này? Cái gì là điều mình thật sự cần? Phải chăng luôn là một câu hỏi vây bủa đằng đẵng hàng khoảnh khắc? Hạnh phúc ư? Một món ngon ư? Giác ngộ ư? Một sự công nhận ư? Đến khi nhận ra mọi thứ đều đã sẵn, với một nụ cười tế nhị dành riêng cho loài người. Đến khi biết có sự lộng giả thành chân, với ngàn lớp nhãn hiệu rơi rớt. Đến khi biết đâu cần quay qua quay lại hờn trách người khác, đổ thừa người khác, cho sự mình nghĩ là thiếu thốn hay kém may mắn của mình, dù tại thiên hay tại nhân. Để xin phép được tĩnh lặng nhìn vào bên trong mình, trân trọng yêu thương mình mà không vì ích kỷ vuốt ve mình, từ đó mới biết tôn trọng người khác. Mà khi biết tôn trọng hết thảy, mới biết thương giản dị, thương bền bỉ, thương ngọt ngào. Tha thứ cho những sự không biết, không trách giận cho sự không biết, chấp nhận cho sự không biết. Nhân chi sơ tính bổn thiện ác, chẳng phải giữa đám người suy tính chen chúc, ta cũng thấy mình hẹp hòi, dễ nổi giận, dễ gây hấn hơn sao? Ta bỗng muốn giữ chặt hơn những gì của mình không thèm chia sẻ, không thèm phải hiểu, vì không ở giữa cái đẹp thì không thể hiểu nó, không thể tin là nó có thật. Đừng sợ những mối quan hệ, bởi chỉ ở trong mối quan hệ mới nhìn thấy được rõ mình. Mối quan hệ với mọi thứ nói với mình nhiều điều, chứ không chỉ với con người. Làm sao biết mình bé nhỏ khi không một lần kết nối ở giữa đại dương? Làm sao biết mình yếu đuối khi không một lần bùng lên giận dữ? Làm sao biết mình có thể dung chứa nhiều tình thương đến vậy khi ở giữa mối quan hệ với một người đau khổ? Làm sao biết mình can đảm đến vậy nếu không ở trong một cuộc quyết định đau đầu? Vì chúng ta chỉ có thể thấy mình rõ nhất qua nhau, nên người ta bảo tình yêu là mối quan hệ đặc biệt giúp mình dễ thấy, làm hiển lộ thứ có sẵn, xấu sẵn và đẹp sẵn, có đủ cho hết thảy chúng ta, bên trong chúng ta. Nếu ở với ai mà bạn thấy hiển lộ nhiều đau khổ, đừng cho là vì họ nên bạn khổ hết, mà đó vốn cái của cải nơi mình, hãy đem về mài dũa. Nếu ở gần ai mà nhiều hạnh phúc, đừng cho là nhờ họ cả, mà đó cũng vốn của cải nơi mình, hãy đầu tư thêm sự dễ thương. Tại sao khi ở gần thiên nhiên, ở gần cái đẹp, người ta lại mở rộng, thấy thơi thới tấm lòng? Chẳng phải vì thiên nhiên bao dung cho ta quá, rộng rãi với ta quá, nên ta phần thấy mình trong đó sao? Ta còn muốn làm hơn nhiều nữa để trả ơn sự rộng rãi này, nên mình hãy đẹp. Bởi vậy nhắc mình, dù ở trong bất kỳ một mối quan hệ nào, hãy chạm sâu sắc, hãy nối kết, hãy biết ơn. Phi Nghiên, tháng 1 năm 2020. về cùng một ngõ tình yêu. Bài viết dành tặng những ai từng ở trong một tình yêu cô đơn, dù là từ phía nào. Trong workshop của cô Elizabeth Gilbert, cô bảo nếu không còn gì thì ít nhất hãy còn tình yêu cho chính mình. Nó sẽ đẩy tới mức tự hỏi mình có muốn sống thế này hay không. Nếu mình đủ yêu mình thì bản năng tự kiếm đường chui ra mớ hỗn loạn. Những điều bên ngoài có thể giúp đôi khi, nhưng sẽ có lúc cả tinh cầu cũng biến mất, chỉ còn mình giúp mình thôi. Mình thường người ngắm nụ cười của cô, nụ cười của người đã can đảm thả tất cả vào trong tình yêu, trống rỗng, đầy tràn, kỳ dị, bao dung, đau đớn và mênh mông. Thì thoảng lúc nghỉ giữa một chặng đi bộ dài, lúc ngồi ngắm mặt trời rớt khỏi thung lũng chiều, lúc đứng yên trong nước biển cho rồng quấn ngập cổ chân, lúc chạm phải một bức thư cũ bạn viết bằng bút chì tà ngòi, mình cầu nguyện thật nhiều cho những người đã đi cùng thời bão giông tuổi trẻ, ngày mình ích kỷ và vô tình làm đau họ trong sự ngu ngốc của mình. Mình may mắn có nhiều người thương, có cơ hội gần gũi sâu đậm trong khoảng thời gian nào đó, nghĩa là cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng làm, trong cùng một cộng đồng, cùng chia sẻ nhiều trải nghiệm và tâm tư chung bấy giờ. Đôi khi ngày ngông cuồng cũ kỹ với đôi mắt mờ mỏi, mình chưa đủ trân trọng nhân duyên. Biết sao được, bởi đang trong quá trình bứt kén đập vỏ, bởi những trái ngang tự bước vào và hiền nhát bước ra, nên lúc nào cũng thấy chỉ có nỗi đau của mình. Sau này nhìn lại thấy thương thiệt nhiều, mình đã vô tình bỏ rơi người thương ngay khi bên cạnh, bởi quá chú ý vào vấn đề của bản thân một cách độc hại, nghĩa là nuôi dưỡng nỗi đau làm cảm hứng, làm sự quan trọng, chứ không muốn hoặc không biết cách chuyển hóa nó. Sự không đủ đầy phía bên trong còn làm mình giận dỗi ngược lại. Rõ là mình đang dành cho họ quá nhiều thời gian sống và cơ thể vật lý này. Họ còn muốn gì nữa? Đấy, lại cái kiểu uất ức, thương mà thương không trọn, ở bên cạnh mà chẳng đủ hiện diện, nên lỡ dở nhiều đường. Mình không đủ rộng để chứa nỗi đau của mình, huống chi là nỗi cô đơn và sự chịu đựng của người thương, tất cả đều quá sức của mình. Lúc thấm thía bài học sức mạnh của hiện tại thì cũng là lúc mình đã ở một không gian khác. Lúc đọc lại chữ của bạn viết cho mình trong bức thư chân thành ấy thì mình đã ở một chỗ khác. Có lẽ nhờ vậy mà nhận ra nhiều điều ngày trước đã không thấy. Đằng sau vẻ trêu chọc, hóm hỉnh, nhẹ nhàng là sự hiện diện kiên nhẫn của bạn từ ngày này qua tháng khác, luôn xuất hiện khi mình có việc cần, luôn hiểu để ủi an hoặc úp mút cho mình những ngày xám xịt, luôn chịu là người lặng lẽ kế bên một cách tỉnh táo và ngốc nghếch. Vậy đó mà mình từ chối cho bạn một cái quyền được quan tâm, được trong sự tương tác hai bên như một mối quan hệ cần có, hoặc một nơi trong tim rõ ràng cho bạn. Mình xin lỗi bạn vì mình chưa đủ hiểu mình. Mình bận rộn trong những thúng miệt lông gà vỏ tỏi của mình. Mình đã để bạn chịu khổ trong thời gian chờ đợi thiệt lâu, mà lẽ ra khi được ở cạnh nhau thì nên khổ in ít thôi nhỉ, nên enjoy với nhau nhỉ. Mình cảm ơn bạn đã ở bên mình bằng tất cả khả năng của bạn, dù kiên nhẫn đến kiệt sức rồi ra đi. Cảm ơn bạn dũng cảm rời ngõ tình yêu, nơi bạn đứng chờ một mình nhiều năm tháng, để mình còn lại trơ trọi, còn lại với mất mát, còn lại với trống rỗng cô đơn. Để mình có cơ hội tỉnh táo tự vấn với tình yêu của chính mình, rằng mình đang sống theo cái kiểu gì vậy? Xa thời vụng dại, mình biết đã xa bạn ngày cầm đó hoa vàng, nhưng một phần tình yêu bạn dành cho mình mãi mãi ở lại, gấp nắng gấp gió làm nở bung đóa hoa tình yêu bản thân mình. Mình an nhiên thở, thi thoảng nhớ bạn trong sự đủ đầy, chứ không trong sự hối tiếc, vì biết rằng tất cả đã quay về gặp nhau, vì cùng một ngõ tình yêu mà thôi. Mình xin tạ ơn tình yêu và tất cả bằng những lời nguyện cầu, bằng việc sống tốt nhất cuộc đời mình, bằng khả năng của mình, bằng lời bạn dặn ngày cũ. Em nè, hãy cứ cho đi. Phiên Nghiên, tháng 5 năm 2021. Yêu đi, đừng sợ. Yêu đi, đừng sợ. Người ta thường nói, kẻ nào yêu nhiều hơn thì kẻ đó thua, vì sẽ đau khổ hơn. Mình thi thoảng muốn cầm tay người, lay vai người để hỏi, nếu cứ bận bịu so đo như vậy thì ai sẽ yêu? Mọi thứ đều biến đổi, nghĩa là không ai có thể thực hiện lời hứa anh sẽ yêu em mãi như ngày xưa. Thế nào là yêu nhiều hơn? Thế nào là yêu ít hơn? Thế nào là như ngày xưa? Làm sao đo được khi mỗi chúng ta đều có ngôn ngữ tình yêu và cách thể hiện khác nhau? Mỗi người một kiểu, kẻ đau quá thì biếng ăn, kẻ đau quá thì cuồng ăn, kẻ đau quá thì khóc nhiều, kẻ đau quá thì lạnh băng, kẻ buồn quá thì kệ tóc dài, kẻ buồn quá thì cạo trọc, kẻ buồn quá thì kể lể, kẻ buồn quá thì làm thinh. Nhưng nói cho cùng, người ta so sánh vì người ta sợ. Sợ mất, sợ thua, sợ đau, và ngàn nỗi sợ mơ hồ khác từ trong bản năng sinh tồn mà thôi. Tương lai không thể biết, một mối quan hệ bất kỳ cũng vậy. Tùy vào cách ta nuôi dưỡng, tình yêu ngày mai chỉ có đậm sâu hơn hoặc nhạt phai đi, chứ nào có chuyện như cũ. Nếu ai cũng khư khư yêu ít hơn để làm kẻ thắng, thì khoảng trống sẽ lớn dần, lâu ngày không cách nào lấp lại. Trói trêu thay sự thật là người càng ít tình thương và khó tha thứ thì thường đau khổ hơn, nên kẻ chọn yêu ít hơn thua ngay từ đầu, bởi ít tình thương nên ôm chắc cái khổ to lớn. Tình yêu cần sự tôn trọng. Trước hết là mình tôn trọng mình, rồi tôn trọng người, tôn trọng mối quan hệ đó. Đâu phải đắc chí vì mình được người ta yêu nhiều nên giữ mức yêu ít để trở thành người an toàn, người thắng. Thắng để làm gì? Mục đích của tình yêu đâu phải là thắng, mà không mục tiêu gì trên đời này nên là thắng cả. Vì muốn cảm giác an toàn thắng, chúng ta dần xây những bức tường quanh. Chúng ta ngăn cách mình với bản thể trong sáng. Rồi ta sẽ không chỉ loay hoay trong hai chữ tình yêu, ta sẽ còn loay hoay mãi trong cõi đời bề bộn bày vẽ thắng thua này. Thời gian dù đi tới trước hay đi ngang, đi dọc cũng là không đứng yên một chỗ. Cái quý nhất của mỗi người có thể dành cho nhau chính là thời gian của mình. Không thể lấy lại 5 giây vừa nãy, không thể đánh thức 30 triệu tế bào chết mỗi phút qua, nhưng ta có đông đầy trong tay phút này, trọn vẹn, đủ đầy, là cơ hội mới được nảy mầm, được yêu thêm, để cùng trải nghiệm những bài học chỉ trong mối quan hệ này dạy ta, để không còn ở nơi những loanh quanh vỗ than bọt nước. Không dễ khi chúng ta chạm nhau giữa đông đúc chục tỷ người chồng chéo sự kiện không cần thiết. Yêu một ai đó càng không dễ. Cho nên hãy yêu trọn vẹn để rồi còn tịnh tiến về phía nhiều hơn nữa. Đau khổ là nỗi niềm riêng rẽ, bởi không ai ở trong hoàn cảnh của mình để hiểu mình như mình. Nhưng tình yêu là phần vừa riêng tư vừa toàn thể, là năng lượng đẹp để mình được thăng hoa, để được tuôn chảy, để về nguồn lớn. Mình tin rằng mấy mươi năm được làm người, đây là một trong những bài học lớn nhất. Xin hãy yêu bằng trái tim hồn nhiên đầy tin tưởng. Yêu đi, đừng sợ, nghe. Tụi mình có thể cùng im lặng, bởi phong ba đã sẵn ở đây rồi. Ơ kìa sáng tháng năm tím thẫm, vòm trời cao mây vướng ngọn gió bay. Tụi mình có thể cùng im lặng, bởi yêu thương đã sẵn ở đây rồi. Giữa rất nhiều ngọn sóng chiều nay đó, đâu cần nữa lời đau vương trên môi. Tụi mình có thể cùng im lặng, bởi gặp nhau khổ kiếp trước đủ rồi, kiếp này lỡ gặp lại nhau lần nữa, đâu cần thiết khổ lại chuyện xa xôi. Tụi mình có thể cùng im lặng, để tan vào im lặng ở trong nhau. Phi Nghiên viết vào năm 2020, từ viết để tự do.com.